FFI bản tiếng Việt xin kính chào nhà giáo Phạm Toàn. Dạ thưa ông, như ông biết thì ngày thứ sáu hôm qua tại Việt Nam là đã diễn ra một cái hội thảo nhan đề tức là làm sao để thoát chung. Chương trình của FFI rất là mong được ông nói sơ qua để thính giả được biết được cái hội thảo này ý nghĩa của nó ra sao. Dạ thưa ông.
Thưa anh, xin gửi lời chào thính giả của RFI. Cái hội thảo ở 53 Nguyễn Du tức là do nhà xuất bản Tri thức và quỹ văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức là do sáng kiến của anh Nguyên Ngọc và anh Chu Hảo. Thì anh Nguyên Ngọc thì chúng ta đều biết anh ấy là nhà văn hóa và ở Đại học Phan Châu Trinh bây giờ. Thì từ lâu nay rồi thì là cứ chiều thứ sáu thì là có cái cuộc anh em gặp nhau để thảo luận về những vấn đề mà mọi người quan tâm. Thế thì những cái buổi đầu thì cũng có nhiều vấn đề mà cũng còn lưa thưa. Thế nhưng mà trong khoảng độ mấy tháng này ấy, thì những cuộc hội thảo này rất là đông, nhiều người tham gia. Và đặc biệt cái buổi bàn về thoát chung lại ngồi cả xuống đất đứng ở đằng sau chen chúc nhau. Cái vấn đề thoát chung bây giờ nó là một vấn đề thiết thân của mọi người, những người nào mà biết lo cho đất nước thì cái thoát chung thì như là một vấn đề anh quên vì những việc vặt vãnh của gia đình, của cuộc sống thì thôi, còn thì nó hiện diện lù lù ra trước mọi người, từ cái hàng hóa Trung Quốc, từ cái tin tức, từ cái mọi thứ, đặc biệt từ cái giàn khoan và đặc biệt sự hống hách của người Tàu.
Dạ thưa ông, thì cụ thể là trong số các cái diễn giả của ngày hôm qua đấy, có những cái ấn tượng mà ông muốn truyền đến công chúng để có thể biết rõ hơn ạ? Dạ vâng ạ.
Ấn tượng của tôi là anh Giáp Văn Dương. Anh Giáp Văn Dương là một giảng viên, giảng sư ở Đại học Quốc gia Singapore. Thế nhưng mà anh ấy bây giờ anh bỏ hết, anh về nước, anh ấy mở trường, rồi anh ấy lập trường trên mạng, xong rồi anh ấy tham gia vào những hoạt động xã hội. Cái bài tường trình diễn giải vấn đề mở đầu của anh Dương hay lắm. Anh ấy lập luận chặt chẽ. Trước hết anh nói là chúng ta phải có thoát chung nhưng mà không phải là bài chung. Xác định giới hạn cái vấn đề rõ ràng. Tức là rõ ràng là những con người lịch sự chứ không phải là những cái kiểu mà gọi là làm cho người ta có thể khó chịu. Thế và đặt ra vấn đề là thoát chung thì thoát đi đâu, thoát để làm gì, thoát bằng cách gì. Thế trước đó là tôi có nói với anh là đầu đề của anh là làm sao để thoát chung, là sao không phải là làm gì. Thế anh nói là làm sao chứ, nêu ra cái vấn đề lớn như thế đã. Chứ còn làm gì thì là từng người, từng tổ chức, từng cái mắt xích một phải nghĩ xem mình làm gì và mình phải làm thế nào cho nó thiết thực. Thế còn bây giờ là xới vấn đề ra, sau đó thì đến lúc mọi người phát biểu là hay lắm. Anh Nguyễn Duy Khải, trước đây anh ấy là cố vấn trong cái đoàn cố vấn của Thủ tướng Phạm Văn Khải đấy, cái dàn cố vấn mà đã bị giải tán rồi. Anh nói, tôi hôm nay là tôi nói chuyện với tư cách một người cách đây 70 mấy năm đã ra đời ở Thượng Hải. Thì ông bảo được không nên coi thường người Trung Quốc. Người ta thật sự người ta đang hiện đại hóa, người ta thật sự người ta đang lớn mạnh. Thế nhưng mà trong cái sự lớn mạnh, giàu mạnh và hiện đại của người Trung Quốc ấy, hàm chứa rất nhiều điều, anh ấy dùng cái chữ gọi là chữ bí ẩn. Thế và như thế là đặt ra vấn đề là mình phải phải nghiên cứu họ. Thế và tôi thấy sau đó là ý kiến của anh luật sư Trần Vũ Hải, rồi của anh Nguyễn Quang A, rồi của anh Phạm Thiên Ích hay lắm. Anh Ích anh ấy đem cái hiến pháp ra, anh ấy nói là cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã có lần đưa vào hiến pháp coi Trung Quốc là cái máu bành trướng, cái đại hán ấy, là một cái nguy cơ cường trực, nguy cơ đại họa. Thế nhưng mà cái giải pháp để chống cái nguy cơ ấy thì lại là phải xây dựng chuyên chính vô sản. Thế là anh Phạm Thiên Ích là anh ấy rất là nho nhã và rất là hiền lành, anh ấy đưa ra những cái bằng cứ như thế, anh chỉ ra một cái căn bệnh, xong đó thì anh lại dùng cái phương thuốc sai. Đáng lẽ lấy nước dập lửa thì lại lấy lửa dập lửa, đáng lẽ lấy thuốc giải độc để giải độc thì lại lấy độc trị độc, thế là khó lắm. Thế là nói chung là nó lúng ta lúng túng. Cái cuộc họp ở cái hội trường lại có một cái khẩu hiệu to đùng, tôi cố tình tôi đưa cái ảnh ấy lên được cái trang mạng, thế là tượng thế. Thế thì mọi người cứ cười, anh Quang A anh nói rất vui, cái hội trường này là hình như nó không đủ chứa, lần sau chúng ta phải ở cái hội trường chỗ khác thôi. Thế là tất cả cười bò ra, mọi người đều hiểu nhau. Thế cho nên là tôi phải nói rằng này, cái cử tọa, cái công chúng, cái con người ở Việt Nam đều khôn lắm, cực kỳ thông minh rồi đấy. Diễn giả, về những cử tọa, về những người tham gia phát biểu, Nói chung là tôi thấy là người ta rất trưởng thành. Trưởng thành ở cái chỗ là người ta rất là biết cách nói năng, biết cách lý lẽ, biết cách làm thế nào cho thật mạnh mà lại thật nhẹ và thật vui và thật là, nếu có bị làm sao đó thì mình để người nó phải mềm, nó như là judo nhu đạo, nó mềm, không có gì có thể đánh mình gãy được. Đấy, thì không cứng, không lên gân. Thế là cái tâm trạng của mọi người. Tôi phải nói là tôi đến, tôi dự đến cuộc này, tôi thấy về chính trị, ý thức chính trị và về ứng xử về chính trị của cái người dân Việt Nam đều cực kỳ là trưởng thành ghê gớm. Họ biết cách đối đãi, biết cách đối phó, biết cách ứng xử cho nó để mình an toàn mà mình vẫn đến được chân lý. Nhưng mà tôi chỉ hơi đáng buồn là thanh niên tham gia ít quá. Thế một thanh niên thì đều các vấn đề là chúng ta làm thế nào, chúng tôi vừa như là những người hoang mang. Thì tôi có nói với lại, tôi bảo các cậu làm đi, cái gì chứ phải chờ mấy ông già, ông ấy dậy, ông ấy xui, các cậu làm đi, sợ cái gì. Thế vì tất cả giống hệt như là cái nội dung mà anh Giáp Văn Dương, anh ấy đã chuẩn bị. Thì con người là con người tự do, con người tự do làm những điều theo trách nhiệm của mình. Anh Giáp Văn Dương nói là muốn thoát chung thì thoát từ những từng con người một, và với tư cách là những con người tự do và có trách nhiệm, chứ không phải là cứ chờ đợi. Thế và cái kết luận lúc cuối cùng thì gần như thế, là thấy rằng thì từng con người phải tìm ra những cái gì mình phải làm, những cái gì mà có thể tin rằng mình làm được, tính khả thi của mọi cái kế hoạch. Thế tôi nghĩ rằng là từ những lần họp sau, những cái hội thảo tiếp theo, nếu mà có thì sẽ có những cái phương án thực thi, tôi tin là như thế.
Dạ, thưa nhà giáo Phạm Toàn, nghe ông nói thì có cái hương vị lạc quan trong đó. Tuy nhiên khi đọc một số cái bài tham luận ấy, cụ thể ở đây bài của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ, thì nó nói đến, phải nói là bóng ma ám ảnh của cái thành đô 2 vẫn còn đó. Về vấn đề này thì nhà giáo Phạm Toàn nghĩ như thế nào? Dạ.
Tôi nghĩ rằng cái thành đô thì là, nếu chúng ta đọc cái hồi ký của Trần Quang Cơ thì đã có được hiểu một ít. Thế nhưng bây giờ vì nó không có sự minh bạch, cho nên là không thể nào biết được nội dung thực sự của những thỏa thuận ngầm bên trong đi đêm là những cái gì. Là tại làm sao sau khi bao nhiêu là chiến sĩ và đồng bào mình chết như thế mà lại có thể lờ tảng những chuyện đi. Thậm chí những cái đài tưởng niệm ở trên biên giới đã đục bỏ. Thế rồi các chuyện cứ coi như là không có gì nữa. Hãy trở lại bao nhiêu chữ vàng, bao nhiêu bốn tốt, bao nhiêu vớ vẩn. Thế thì cái đó là nó vẫn là một cái quá trình mà anh Thắng thì anh ấy gợi ra thôi. Sẽ có thể có một cái thành đô ấy, thế là đấy là gợi ra thôi. Thế nhưng mà tôi chỉ thấy rằng cái không khí của cái việc thảo luận là người nào cũng nghĩ thầm trong đầu là muốn thoát hám. Thoát hám chỉ là một cái như là cái biển hiệu đấy thôi. Chứ còn thực ra bây giờ là muốn thoát hám để thoát cộng. Thế mà thoát cộng thì cực kỳ là khó khăn, phải từ từ. Thế mà có một diễn giả thì cũng nói là cũng phải nói rất là giữ kẽ là thoát cái tính toàn trị chứ không phải là thoát cộng. Nhưng mà thoát toàn trị thì giả định đã là cái kia rồi. Nói chung tức là mọi người vẫn là dè dặt, cực kỳ dè dặt. Đặc biệt là sau khi hội nghị đã tan thì mọi người còn ở lại ít nhất là đến một tiếng đồng hồ. Và thì có một câu hỏi cứ lởn vởn, hôm nay có bao nhiêu an ninh theo dõi? Thế nhưng mà rất là may, hôm nay có một người làm việc ở chỗ quý Phan Châu Sinh gọi điện cho tôi nói chuyện là hôm qua như thế, là ban tuyên giáo có gọi điện cho anh Chu Hảo là hoan nghênh cái cuộc thảo luận đó. Tuy thế nhưng mà trước khi tổ chức thì có những người yêu cầu là phải làm thật gọn, không được lan man và làm đúng 4 rưỡi là phải giải tán, không được ở lại thêm, không được tụ tập lâu hơn. Thế tôi cho rằng này, tóm lại là này, ở Việt Nam thì nó rất là lộn xộn, không biết cái thế lực nào là cái thế lực chính, không biết người nào là người nói thật và không biết người nào là nói thật và làm thật. Cái thế lực có thể đang nói thật được nhờ cái cuộc cách mạng Internet ấy, thì lại chưa thể làm thật được, vẫn còn trên đe dưới búa. Đấy là cái không khí tôi cảm nhận được như thế. Thế cho nên là tôi phản ánh trong cái bài ghi chép ngay tất cả các diễn giả, ngay như anh Giáp Văn Dương thì cũng đề ra vấn đề đó hết sức là chừng mực, và vẫn chưa người nào gọi tên được cái bệnh, được cái con vi trùng nó là cái gì.
Dạ thưa nhà giáo, thì xin được hỏi nhà giáo thêm một câu cuối, tức là dường như trong cái cuối cùng của bài viết ấy, thì ông nói là cái thế hệ của chúng tôi, tức là thế hệ của ông ấy, thì đã là cái thế hệ mà thoát hán rồi. Thì có nghĩa ra sao ạ? Như vậy ạ?
Cái thế hệ của bọn tôi phải nói thật, bọn tôi thoát hán từ lâu rồi. Bọn tôi thoát hán từ lâu rồi. Từ ngay từ những năm 50, bọn tôi đã có những chuyện tiếu lông bọn tôi bịa ra với nhau. Chuyện nó khó thật, nhưng mà lại kể ra thành như cái dạng tiếu lông. Ví dụ như là chuyện về tính giáo điều của những ông chuyên gia, những cố vấn Trung Quốc thì chúng tôi diễu nhiều lắm. Và tôi phải nói rằng cho đến những năm 60 thì chúng tôi đã bắt đầu, cái lúc mới đầu chúng tôi phát chung ấy thì lại là hơi ngả về Nga. Nhưng mà từ khi ông Khrushchev, ông ấy thể hiện những sự ngu xuẩn về ông ấy đả kích các nhà văn hóa, ông ấy nói là vẽ như Picasso thì vẽ thì thà rằng lấy cái đuôi ngựa nhúng vào tùng màu quật lên toan là thì có thể là anh có một bức tranh biểu tượng. Phải nói là từ những năm 50, cuối những năm 50 thì chúng tôi đã thoát chung, và cuối những năm 60 thì chúng tôi cũng thoát Xô Viết, để còn lại là những cái người tư duy tự do và buồn. Vào những năm 70 là chúng tôi đã truyền nhau một câu, tức là chủ nghĩa xã hội ở đâu, chủ nghĩa xã hội là c'est partout et nulle part. Lúc bây giờ chúng tôi đã nói với nhau như thế rồi mà. Và từ khi chúng tôi truyền tay nhau những cái bài viết để mà báo Les Lettres Françaises, rồi mà đình bản đấy, bài viết của ông Aragon đấy, Je rache ma vie, c'est tout. Thế là chúng tôi đã truyền tay nhau những cái bài ấy, và chúng tôi đã biết rằng mình phải thoát. Chỉ còn lại là này, mình phải độc lập, mình phải tự do. Nhưng mà sức mỏng, lực thì nghề yếu. Và cũng độ 4-5 lần một chân ở trong cùm, thoát chung, thoát Xô Viết, xong rồi đến thoát cùm. Chúng tôi là ba cái thoát thì đều là thoát cả rồi. Thế nhưng mà tôi phải nói rằng là tôi rất là lạc quan. Và tôi là người tự do. Tôi tổ chức các em soạn lại bộ sách. Thế để làm gì? Thế để là chính là muốn thoát thì suy cho cùng là phải chấn hưng cái nền văn hóa. Thế thì phải làm những việc có ích, làm những việc có thật, làm những việc đúng đắn. Thế và mình như thế là chính cái đó là nó bảo vệ cho mình, nó bảo vệ cho cái danh dự của mình, nó bảo vệ cho cái sinh mệnh của mình. Và mình có nhiều người thông cảm, nhiều người là cùng làm việc. Đấy là ý của tôi là như thế.
Khi mà có cái sự an toàn như vậy đấy thì là đúng, thì là được gọi là một công đôi việc, tức là được cả hai đường. Thế nhưng mà nếu những người mà phải trả giá bằng cái sinh mạng của mình hay là bằng cái quyền lợi của mình và phải gọi là rơi vào cái trạng thái nguy hiểm, thì ông nghĩ sao về những cái con đường mà có thể nói là khác đấy? Dạ.
Tất cả các con đường đều đáng tôn trọng, tất cả các cách hoạt động, các cách làm việc đều phải tôn trọng. Tất nhiên các con đường ấy đều là những con đường tích cực, có những cái tích cực theo phương thức này và có những cái tích cực theo phương thức kia. Cái nguy cơ và đồng thời là cái vấn đề đặt ra đối với Việt Nam bây giờ là cái phong trào dân sự ấy nó chưa có tổ chức. Thế còn như hiện nay đấy thì cái thế lực về mặt tổ chức đương nhằm trong tay của những cái thế lực toàn trị, cái thế lực mà không đồng tình lắm với những cuộc hội thảo thoát chung, bởi vì thoát chung đây tức là thoát cả cái toàn trị ấy.
Dạ vâng, thưa nhà giáo Phan Toàn, xin cảm ơn ông rất là nhiều ạ, đã dành thời gian để chia sẻ về cái hội thảo cũng như là nói lên những cái tâm sự của ông ạ. Dạ.